Ở làng con có 4-5 nhà có người mất và rất muốn tụng kinh Địa Tạng cho người mới mất, nhưng không biết nên ngồi tụng trước ban thờ thần linh gia tiên hay ngồi tụng trước ban thờ của người mới mất ạ. Con kính xin quý thầy từ bi bố thí cho chúng con câu hỏi này để chúng con biết đường tu ạ. Và con hằng mong ước sư ông, sư bác, sư cô noi gương, tấm gương sáng của quý thầy để hoằng truyền Phật pháp cho các con, cháu, chắt của tất cả mọi nhà tu đúng chính pháp được như chúng con bây giờ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Ừ, câu hỏi rất hay, tâm phát nguyện cũng rất lớn, rất thực tế trong cuộc sống. Thưa toàn thể đại chúng, chúng ta thấy câu hỏi Phật tử nói là Phật tử đã quy Tam Bảo rồi, nhưng vẫn hỏi câu này, nhưng mà chắc là hỏi cho mọi người thôi. Nói là ở làng có 4-5 nhà có người mới mất, rất muốn tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà không biết là tụng trên ban thờ thần linh gia tiên hay tụng ở dưới ban vong. Thì thường là cái phong tục tập quán của người Việt chúng ta, đặc biệt khu phía Bắc ấy, khi có người mới mất thì thường là có một cái ban vong để ở dưới nhà dưới, để ở chỗ mà ví dụ như ở chính giữa hoặc ở bên cạnh cái tầng 1 hoặc cái phòng khách nơi mà lễ viếng người nhà quá cố vừa mất đó, thì chưa nhập chân nhang với lại bát hương lên trên gia tiên đó. Thì thường là theo phong tục tập quán ngày xưa là 1 năm, nhưng bây giờ thì 100 ngày hoặc cả 49 ngày. Hoặc có thể là gì, ví dụ vào Tết Nguyên Đán như thế này, như lúc nãy thầy nói câu hỏi đầu á, kể cả mới có khoảng 1 tuần cũng được, không sao. Có nghĩa là trong năm cũ mình làm xong hết thì các cụ hoan hỉ, kể cả 3 ngày cũng được, không sao. Thì mình nhập đến luôn, chứ cũng không, thường là không nên để qua ngày đêm 30 Tết sang sáng mùng 1 năm sau rồi. Đấy, kể cả vừa mất xong đó, thì vào ví dụ như chôn trong ngày, trong buổi sáng và buổi chiều 30, thì về thì buổi chiều tối 30 Tết mình cúng luôn để nhập chân hương lên là cũng được, các cụ hoan hỉ thôi. Chứ không nên để là mùng 1 Tết lù lù cái ban thờ riêng như thế, mọi người đến chúc Tết hay cái gì đó nó cũng có một cái gì nó tăng tóc trong cả năm mặt trời, nó phong tục tập quán Việt, người Việt chúng ta mà còn thờ kính lại trong lòng. Chúng ta vẫn cúng 49 ngày hoặc 100 ngày bình thường. Vẫn cúng ăn gì cúng đấy trong suốt những ngày Tết và cho đến 100 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày như thường được các cụ, các Phật tử. Còn cái chuyện Phật tử này hỏi là đấy, trong xóm có 4-5 nhà có người mất muốn tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh niệm Phật thì ở ban người mất hay là ở trên ban thờ thần linh gia tiên. Nếu mà người mất mới mất chưa nhập lên trên ban thờ gia tiên ấy, hoặc ban thờ tổ cô tổ cậu ấy, vẫn còn lập một cái ban thờ dưới nhà ấy, thì chúng ta nên tụng ở dưới nhà. Nên tụng dưới nhà, tụng đến cho bao giờ chúng ta chuyển lên trên thì mới lên tụng ở trên. Đấy, chúng ta ban thờ chính của người mới mất vẫn ở dưới nhà mà, thì chúng ta tụng ở dưới, bao giờ chuyển lên trên thì chúng ta mới lên tụng ở trên. Đấy, câu hỏi này xin trả lời thẳng vào ngay như vậy. Còn Phật tử là cũng mong muốn là các sư ông, sư cô, sư bác noi gương sáng của thầy để hoằng truyền Phật pháp cho các con, cho nhân dân vân vân. Cái này thầy cũng muốn lắm chứ. Thầy cũng không phải là tấm gương sáng gì lắm đâu, soi tạm tạm thôi. Soi gọi là rõ mặt mày thôi, còn sáng thì chưa. Chưa, nếu mà so với tấm gương của Phật, với tấm gương của Bồ Tát, tấm gương của Thánh Tăng thì tấm gương của thầy nó mờ mờ thôi, nó chưa sáng bằng. Nhưng thôi, chúng ta đang tu mà, thì miễn là người đi qua đi lại mà soi thấy được là được rồi. Mình đi dơ cái gương lên soi thấy mặt mày của mình nó bẩn hay là nó sạch, bẩn thì đem rửa đi, sạch thì cứ thế mà phô ra cho mọi người ngắm. Thế là được, đại khái thế. Cho nên cũng mong lắm chứ, mong lắm, nên cũng mới dạy bảo xa xả suốt ngày đào tạo các đệ tử, các sư ông, sư cô đấy. Nhưng mà khổ, con người ta nó cũng phải do ý thức cá nhân của mỗi người. Và cái sự cống hiến của người ta cũng tùy tâm người ta phát ra cơ. Chứ người ta không có cái bản nguyện hoằng pháp, không có bản nguyện độ sinh, thì mình có gì có kéo người ta đi, có đẩy người ta lên á, thì người ta cũng tụt lại sau, không làm được. Muốn hoằng pháp độ sinh thì trước tiên mình phải gì? Phải học, phải hành. Học hành đi đôi với nhau. Thức khuya dậy sớm. Học thì phải gì? Phải tu. Học là để có kiến thức, để sau này có thể giải đáp, có thể trả lời, có thể xử lý các công việc cho tín đồ Phật tử, cho bà con nhân dân, cho những người họ cần mình tư vấn. Hoằng pháp mà anh không có trình độ, không có kiến thức về Phật học cũng như thế học, thì làm sao anh hoằng được? Anh ngồi trên bục giảng, người ta hỏi cái gì anh cũng bảo đi tra Google thì làm sao mà ấy được? Tra Google thì người ta cần gì phải đến hỏi anh nữa, cần gì phải đến hỏi thầy chùa nữa. Trên Google ai mà bây giờ ai chẳng có cái máy điện thoại thông minh rồi, search vào đấy là có hết ở trong đấy rồi. Câu hỏi gì trong đấy có khi hỏi cái gì nó không có, nó có thể trả lời được. Nhưng quan trọng như trả lời nó mỗi người một kiểu, người ta có thể giải quyết được cái tâm người ta không? Bất an trong cuộc sống ngay bây giờ không? Thì không phải Google làm được hết tất cả cái đấy. Mà phải do những người thực tu thực hành, thực chứng có thể chưa, nhưng thực tu thực hành thì cũng đã có công đức rồi. Mà có công đức tức là gì? Có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần. Mình là người tu, chưa đủ tài đủ đức để độ cho người khác, nhưng nhờ vào cái tâm thành kính tha thiết hoằng pháp lợi sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai của mình, cộng với cái tâm thành của người Phật tử, của người dân, họ đến chùa, họ cầu, họ hỏi, và họ cũng tu nhân tích đức, hành thiện, phóng sinh, tu phúc, đoạn ác, vân vân, chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì cho họ. Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp sẽ gì? Ủng hộ họ, giúp đỡ họ, bảo vệ họ. Thì cái nghiệp chướng của họ sẽ dần dần được tiêu trừ, công đức được tăng trưởng thôi. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, muốn hoằng pháp, độ sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai được, thì trước tiên là phải gì? Phải học. Nhưng tôi thấy đệ tử của tôi bây giờ, các vị thấy không? Các Phật tử thì chịu khó nghe giảng và chịu khó tu tập còn hơn các sư ở trong chùa. Tôi hôm nay phải nói thật như thế. Lắm khi tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà chẳng nhẽ tôi lại đi kể ra với các Phật, với các sư là các con ấy thầy buồn lắm à? Đấy. Người thầy thì ngày xưa chúng tôi đi học theo các cụ, các thầy. Xin thưa các Phật tử, chứ hôm nay tôi mới phải nói thật. Tôi xuất ra làm chú tiểu 2-3 năm. Ở trong chùa Hương, xong lên chùa Thầy, xong ra chùa Vạn Niên. Chưa bao giờ có thầy nào, kể cả cụ tổ chùa Hương, rồi sư phụ chùa Cao, sư phụ chùa Vạn Niên. Chưa bao giờ có thầy nào hỏi rằng chú học được cái gì rồi, hay chú phải học như thế này, chú phải học như thế kia. Chưa bao giờ có. Có nghĩa là gì? Mình tự phải đi hỏi các sư huynh, tức là mấy sư ông, sư bác đi tu trước để học. Và ngày xưa thì chúng tôi, thời chúng tôi mới xuất gia làm gì có điện thoại di động, điện thoại thông minh để vào mạng để xem như bây giờ đâu, không có đâu. Cho nên là gì? Hôm nào mà gặp các sư ông về lớn lớn, hoặc các sư bác lớn lớn về chùa một cái là gì? Lán vào để hỏi. Thậm chí là phải gì? Gần gũi lân mẫn để hỏi đó. Bạch sư ông, chúng con đã tuyên cảnh sách như thế này đã đúng chưa? Thế sư ông bảo tuyên như thế nào, đọc xem. A-di-đà Phật, bạch sư ông bố thí cho con xin được đọc cúng sư ông. Xong sư ông nghe, xong sư ông xem có gì chúng con chưa được ăn mày sư ông. Sư ông chỉ giáo cho chúng con. Ừ, đọc đi. A-di-đà Phật, bạch sư ông bố thí cho con xin được đọc Đấy, học nó thế đấy. Ngày xưa chúng tôi đi học nó thế. Bắt đầu thì đọc là gì? Bài cảnh sách buổi sáng này. Bài cảnh sách trong nhà tịnh nghiệp tuấn nhời vàng cổ thiên thiền tông. Muốn tu tịnh độ thành công, cốt sao ba nghiệp sạch trong lầu lầu. Thân khẩu ý trước sau tinh khiết, thời hiện tiền tịnh nghiệp mới nên. Đấy, như yếu yếu đọc hai câu thì đọc kiểu như thế. Mình đọc mà thấy được thì Sương bảo ừ, được rồi, cứ thế mà được. Còn nếu mình đọc là bài cảnh trách trong nhà tịnh nghiệp, tuân nhời vàng cổ chiết thiền tông. Thế sư ông sẽ bảo là ôi ai lại tuyên cảnh sách như thế, đọc còn chưa đọc, huống gì là tuyên. Gọi là tuyên cảnh sách chứ đâu có phải là đọc cảnh sách. A Di Đà Phật bạch hòa thượng chư tăng bố thí cho con xin tuyên cảnh sách, thỉnh hòa thượng chư tăng niệm Phật à. Tuyên chứ đâu phải là đọc. Đấy, thế mình đọc à, nó sai, nó không trúng thì các thầy bảo gì? Chưa được. Đọc còn chưa được thì huống chi là tuyên. Thế mình phải cố gắng phải học làm sao cho gì? Cho nó được. Đó, nhưng cũng rất may là gì? Tôi hỏi ấy, thì các sư ông đi về chùa lớn lớn về chùa, sư ông sư bác nó về hỏi cái thì đọc cái các thầy thì tuyên cái các thầy gật đầu ngay bảo được được được, giọng hay lắm à, thế là được đấy. Đấy. Nhưng xưa các quý vị để muốn được cái giọng như thế hay là muốn gõ chuông gõ mõ, thỉnh chuông thỉnh mõ, đánh chuông đánh mõ mà được cái thì đêm ngủ gõ xuống gì tay trái coi như là đang thỉnh chuông gõ xuống chiếu, tay phải coi như là đang chấp hiệu gõ mõ gõ xuống gì xuống chiếu, cho đến ngủ quên ngủ thiếp đi mới thôi. Chứ đâu có phải không học mà được đâu. Lên trên chùa cao, ban ngày thì đi gánh vôi gánh cát để xây bể nước, rồi xây điện mẫu, rồi xây lầu quan âm các thứ, xây nhà khách. Đi gánh vôi gánh cát, sáng ba gánh, chiều ba gánh. Xong về còn phải nấu cơm nữa, còn phải lên chùa cảnh sách niệm Phật buổi chiều nữa. Buổi trưa nấu cơm, buổi chiều nấu cơm. Các vị biết học thế nào? Học chú Đại Bi, cắt cái đoạn giấy nhỏ nhỏ, viết khoảng 5 dòng thôi. Ví dụ Thiên Thủ, Thiên Nhãn, Vô Ngại, Đại Bi, Tâm, Đà La Ni, Nam Mô Hát Ra, Đát Na, Đá Ra, Dạ Ra, Nam Mô A Rị Ra. Thế thôi. Dừng đến đó, cho vào trong túi. Đi gánh vôi gánh cát từ dưới chân núi chùa thầy lên đỉnh chùa cao trên chùa thầy á, một gánh đưa đặt ra là gì, một gánh nghỉ hai chặng, mà lúc đi xuống á thì vừa đi vừa đọc rồi, lúc đi lên á thì gánh á vừa đi cứ bước một bước vài bước này, cứ vừa bước thì Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra, cứ thế bước Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra, cứ Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. Đọc vài chục lần như thế thì ngu đến đâu dần dần nó cũng phải gì? Phải thuần và phải thuộc. Đây là cách học của ông dân tộc đấy. Đấy. Tự tìm ra cách học. Chứ không ai bảo đâu. Xin thưa vị, không ai bảo tôi phải học như thế. Nhưng mà mình tìm ra cách học để phù hợp với gì? Với mình. Vì tôi học thì dốt. Mà học dốt thì không thể học một hai lần mà thuộc. Mà phải học gì? Hai ba chục lần, thậm chí hàng trăm lần mới thuộc. Thế thì mình học dốt thì mình phải tìm cách cho người học dốt như mình. Đó là gì? Viết thành từng đoạn ngắn, cho vào trong túi, quên thì lại lấy ra. Mà cứ như thế mà đọc. Mà thầy đi gánh vôi gánh cát có khoảng tầm tuần hơn tuần gì đấy là thuộc chú Đại Bi thôi à. Đấy. Người ta bảo là chú tiểu vào chùa khó sợ nhất là, thứ nhất là chú Đại Bi, thứ nhì cúng cháo. Tức là gì? Cúng cháo, Đại Bi là rất là chú nhiều, mà cúng cháo thì cũng có rất gì? Rất nhiều chú, mà chú học thì rất là khó gì? Khó thuộc. Cho nên các chú tiểu mới vào chùa là thứ nhất Đại Bi, thứ nhì cúng cháo, tức là học rất nhiều chú nó khó. Nhưng mà với thầy thì không. Đây mình cứ chia nhỏ nó ra như thế và làm việc cứ thế đọc. Từng câu một, từng câu một. Cái Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Ra. Nam mô A Di Đà Na Đa Ra Giả Da cho nó thuần miệng đi. Xong mới gì? Xong mới bắt đầu chăng Nam mô A Di Đà và Lô Yết Đế Thức Ba Ra Da. À, cứ như thế, nó thuần miệng đi xong rồi phải lắp ghép nó vào. Đấy, giống như làm cái nhà ấy. Có ai tự nhiên làm cái nhà mộc mà làm một cái đục những cái cây mà ghép được lên luôn không? Nó phải nhiều cây nó ghép lại nó mới dựng thành một ngôi. Một ngôi nhà. Mình học cũng thế, muốn học thuộc lòng chú Đại Bi, các Phật tử cứ nghe theo thầy mách, thầy bảo. Ngày xưa thầy, cái phương pháp học là thầy nghiên cứu ra, áp dụng cho thầy. Vì thầy không phải là người thông minh, cần cù thôi, chịu khó thôi. Thầy không thông minh, thầy nói thật với các Phật tử, thầy rất dốt, không thông minh. Nhưng mà cần cù, chịu khó và quyết tâm học, quyết tâm vượt qua chính mình. Quyết tâm vượt qua chính cái ngu của mình, cái dốt của mình, cái không thông minh của mình bằng cái cần cù. Mà thầy quyết học cái gì thì học bằng được. Quyết làm cái gì, làm bằng được. Làm chết thì thôi. Làm bằng được. Nếu chưa được, có chết thì cũng gì, cũng phải làm. Đấy là cái ý chí, có một cái ý chí sắt đá như thế. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy là cái phương pháp gì? Muốn hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì khi mới xuất gia, khi còn trẻ mình phải học, có học sau này mới có gì. Các cụ ngày xưa nói là mới có cái vốn, muốn làm ăn buôn bán, muốn có lời có lãi thì phải có gì, có vốn đã. Thì bây giờ mình muốn ngồi trên bục giảng hoặc có thể giải quyết các vấn đề, trả lời cho các Phật tử được, người ta yên lòng về, người ta tu tập, người ta làm theo lời Phật dạy, lời các thầy giảng, các thầy hướng dẫn, thì mình cũng phải có kiến thức. Mà cái kiến thức ở đây là kiến thức Phật học là đầu tiên. Người mới xuất gia là đầu tiên phải học kiến thức Phật học. Học kiến thức Phật học xong, mình muốn phổ cập, muốn giáo hóa, muốn giúp đỡ được nhiều người, thì mình phải học thêm kiến thức gì? Thế học nữa. Phải học thêm cả kiến thức thế học nữa. Cho nên gì, ngày xưa thầy đi học ở Học viện Phật giáo Việt Nam nhé, thầy phải đi, ngày thì học Phật giáo, chiều tối thì đi học thêm gì, học về phong thủy, học thêm về một số các vấn đề gì, kể cả về thần học, kể cả về gì, kể cả học về tử vi nhé. Ngày xưa thầy còn đi học cả một cái lớp xem tử vi cơ. Học để làm gì? Biết. Biết để làm gì? Để không ai bắt nạt được mình. Biết để làm gì? Để có thể khuyên các Phật tử cái chỗ đúng, chỗ sai. Đúng thì động viên các Phật tử, khuyến khích các Phật tử làm theo. Sai thì bảo các Phật tử đừng có làm. Thế Phật tử bảo, vì sao không làm thầy? Thì bảo, tôi bảo không làm là không làm. Nói thế được à? Thì mình phải nói để cho người ta hiểu vì sao không làm. Vì sao những Phật tử chúng ta không nên làm những cái đó. Đấy. Cho nên xin thưa các Phật tử, hôm nay thì tự nhiên Phật tử nói như thế thì trăn trở như thế, thầy cũng mới thấy gì, đúng, cũng trăn trở thật.